Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay sau buổi thuyết giảng của Đức Thầy, tất cả những câu hỏi thắc mắc của quý vị đã có tham dự ngày hôm qua và cũng như ngày hôm nay, chúng tôi chân thành xin mời quý vị cứ tự nhiên hăng hái bước lên trên máy đặt những câu hỏi để thiền sư giải đáp cho quý vị, và chúng ta cũng có một cơ hội để trao đổi, học hỏi một phần nào về tâm linh ở nơi Ngài. Vậy, để chương trình được bắt đầu, chúng tôi kính mời Đức Thầy mở đầu chương trình thuyết giảng sáng hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức cho chúng tôi có cơ hội được bàn bạc cùng quý vị. Hôm qua chúng ta đã đồng dự và đồng hiểu để hiểu cái đường lối sanh trụ hoại diệt của tâm linh, và chúng ta lại có một lối thoát, cơ hội cuối cùng để giải tỏa những sự phiền não sai quấy mà chúng ta nhận thức được chính ta đã làm cho chúng ta phiền não sai quấy. Cho nên hôm nay lại tiếp tục nghiên cứu thêm, tôi mong rằng tất cả quý vị đều có sự thắc mắc. Những sự thắc mắc đó để làm gì? Để đưa lại sự thật và đem lại chân lý từ cái nghẹt mà chúng ta bàn bạc làm cho nó thông. Từ cái thông nó sẽ mở tới vô cùng, chúng ta mới có lối thoát và thấy rõ rằng tất cả chúng sanh là một, tất cả huynh đệ tỷ muội là một, đang chung sống hòa bình trong cái cõi thương yêu. Thật sự mọi tâm linh ở thế gian đều muốn có sự thương yêu. Mọi người tuổi trẻ lớn lên đều có tự ái, là muốn có ba cha mẹ thương yêu, bạn bè thương yêu, quần chúng thương yêu, trời Phật thương yêu. Rồi bây giờ chúng ta ngược lại, văn minh càng ngày càng đến với chúng ta tầm cái gì bây giờ? Tầm nguồn gốc thương yêu. Nhìn lại mỗi khối óc ở thế gian nó cũng quy là một, nhưng mà nó cao siêu vô cùng, phát khởi từ khối óc của con người để nhìn nhận Chúa, nhìn nhận Phật, nhìn nhận ma quỷ, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình để cải tiến tâm linh và tiến hóa tới vô cùng và trở về với nền tảng mầm mống thương yêu rõ rệt. Chúng ta có trời đất, có trời Phật, có nguyên lý của chân lý, ngày nay chúng ta mới có sự sanh tồn vỏn vẹn. Chúng ta ôm nguyên khí đi đây đi đó, ôm cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để truyền hiểu lẫn nhau. Cho nên cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, 24/24, tâm thức của mọi người đều có con tim, mà do con tim của quý vị đang đập không ngừng nghỉ, không có được nghỉ đâu. Chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi rồi, chứ nếu mà chúng ta trở về với sự khai ngộ tự giác rồi, chúng ta mới có cơ hội nghỉ ngơi. Nghỉ là thế nào? Trí của quý vị đã tập trung và trí mở, ý muốn đến đâu thì nó đến đó mới là nghỉ. Mà bây giờ ý chúng ta muốn không đạt, muốn làm giàu cũng không được, mà không biết giàu rồi tôi sẽ đi đâu. Rồi có nhiều người muốn khổ thì khổ, muốn tự tử chết liền cũng không được, chết rồi tôi sẽ đi đâu, trong vòng lẩn quẩn không lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, cái vòng lẩn quẩn không lối thoát đó nó không đem gì lợi ích cho chúng ta. Mà chúng ta dồn lại có mấy chục năm, vỏn vẹn có mấy chục năm rồi phải ra đi, phải đi bằng hai tay không, phải ra đi, không bằng lòng cũng phải bằng lòng ra đi. Vậy rốt cuộc của chúng ta đi đâu như vậy? Cho nên vì đó con người cuối cùng là nhờ khối óc mới cải tiến được cuộc đời sống, khối óc mới tìm được nguyên do, nguyên căn sẵn có của chính mình. Thế ra tất cả đồng loại của chúng ta là từng mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà chuyển hóa xuống thế gian. Cho nên mọi người đều muốn có cơ hội an nghỉ thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta rơi xuống cái cơ thể này là chỗ tâm tối động loạn, bây giờ chúng ta mới trở lại sự an nghỉ mà chúng ta có đời đời bất diệt đó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bơi lên, phải làm sao đi, phải làm sao trở lại với căn bản của chính chúng ta, chứ không có nhờ đỡ ai được. Quý vị nhiều khi quán hồn quán vía rồi quỳ xin Phật, quỳ xin Chúa, rốt cuộc mà quý vị không ăn năn thì Chúa Phật cũng bó tay. Mà nếu chúng ta ăn năn rồi thì chúng ta cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở đối với nhân sinh, từ bi bác ái rõ ràng, thương yêu những người ở khía cạnh chúng ta, ở gần chúng ta, nên gia can cha mẹ chúng ta, ta mới thật sự yêu, thật sự thương. Mà quý vị khi mà nhìn được tận mặt quý vị rồi, thấy rõ cái nguồn gốc của quý vị rồi, thì nền tảng của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên trong gia can chúng ta mà giàu lòng tha thứ và thương yêu thì cái gia đình nó vui biết là bao nhiêu, con em nó phát triển, tự ái nó không bị đụng chạm, thì toàn là cởi mở và thăng hoa tốt đẹp, một mường hạnh trong gia can rõ ràng. Cho nên tình thương và đạo đức là sắc bén nhất, thế giới sắc bén nhất. Đó, nó nằm ở đâu? Nó ẩn tàng trong nội thức của quý vị. Quý vị sử dụng nó hay là không? Sử dụng nó thì nó ra, không sử dụng nó thì nó chỉ có ngủ thôi. Phật ở đâu? Phật ở trong nội thức quý vị, trong chân tâm quý vị. Mà Phật không có cầu xin, không chịu làm, không kích động thì Phật cũng ngủ luôn. Vị Phật của quý vị đang bị ngủ cho nên có sự tranh chấp. Mà Phật của quý vị thức rồi thì quý vị đã mở được cái thức hòa đồng rồi. Thương yêu huynh đệ một nhà, chúng ta thấy đồng loại quý mến thương yêu thì chúng ta mới bằng lòng dấn thân, dấn thân hy sinh và đạo đức. Đó, quý vị được làm cha làm mẹ là đang dấn thân đó. Hầu hạ một thằng con không biết gì hết mà nó cục cửa cái là má đứng bên rồi, nó la lên một tiếng là má hầu nó rồi, lo cho nó từ ly từ tí. Chúng ta nhìn ông bà cha mẹ chúng ta đã lo cho chúng ta từ ly từ tí, chúng ta nhìn lại ông trời đã lo chúng ta từ tia sáng trong tâm thức, không giờ giấc nào mà ngài bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Mà chỉ chúng ta là một người từ chối sự thương yêu của ngài, cho nên chúng ta đi trong đường vòng lẩn quẩn và khao khát sự thương yêu của bậc đại gia. Tình thương cha mẹ đối với con cái chúng ta tìm hiểu. Chúng ta là một đứa con trong gia đình mà chúng ta ngỗ nghịch bỏ đi, thứ bảy chủ nhật bỏ đi, không biết cái cha mẹ, không biết sự yêu thương, không biết sự nâng niu, mà gần gũi cha mẹ hơn một chút nữa để cha mẹ được an lòng khi thấy sự hiện diện của đứa con, rồi cái kinh nghiệm của cha mẹ truyền cảm cho chúng ta và chúng ta hòa cảm được những cái kinh nghiệm xa xưa đó đem đúc kết cho thời đại và giúp đỡ cho thời đại tiến hóa. Đó là cũng phải có một dày công. Mà khi nhìn trong gia đình rồi mới thấy được cái luật của trời đất đã sắp đặt rõ ràng. Có kẻ trên người dưới, có đầu có đuôi. Con ruồi nó cũng có đầu mà người ta không có đầu sao được. Chúng ta có đầu mà chúng ta quên bộ đầu chúng ta sao được. Phải nhớ lại bộ đầu. Bộ đầu là càng khôn, khối óc là càng khôn, nó liên hệ với vũ trụ. Càng khôn vũ trụ là một. Cho nên khối óc đã nhìn nhận vũ trụ, khối óc đã tìm ra chấn động của vũ trụ, khối óc đã tìm ra sự văn minh xa xưa bao nhiêu tỷ năm của vũ trụ, tìm ra cung cách. Ngày hôm nay chúng ta sung sướng vô cùng, nắm điện thoại lên thì âm thanh chúng ta chuyển lên không trung, lên vệ tinh thì chuyển thẳng xứ nào chúng ta muốn, hỏi phải cái ý không? Cái ý là quan trọng. Cho nên con chim nó bay chỗ này chỗ nọ, nó dùng ý là nó chuyển tới được rồi. Mà chúng ta có trí cái ý mà không sử dụng trí ý chúng ta thì trí ý chúng ta phải lu mờ và thất bại ở chỗ đó thôi. Cho nên người tu phải bằng trí bằng ý. Người làm ăn ở thế gian cũng là người tu, phải dụng trí dụng ý. Ta qua được, mọi người qua được. Đó là cái thực hiện trong cái bác ái tự nhiên. Không nên cái độc tài mà hủy hoại tâm thức của chính chúng ta. Cho nên kinh nghiệm là của báu của trường đời. Mà kinh nghiệm của chúng ta bị hủy hoại thì giờ phút lâm chung quý vị nghĩ sao? Ăn năn vô cùng. Tôi gặt hai mấy chục năm mà tôi chẳng để lại gì được, một chút gì cho đời. Mà đời nghe tới tên tôi họ ghét rồi, họ không có nhận, không đọc, không thấy nữa, không muốn nghe nữa. Vậy thì cái tình thương tôi ở đâu? Tôi đã bỏ tình thương, cho nên ngày nay tôi phải xuống địa ngục. Tình thương của vũ trụ, tình thương của nhân loại, tình thương của cha mẹ, tình thương của trời Phật có hết. Mà tôi phủ nhận, tôi cho tôi là hay. Thì tôi lại đã tự gạt tôi trong lúc tôi còn sống sanh tiền làm người. Mà tôi đã tự gạt tôi. Thì lúc chết quý vị nghĩ thế nào? Cho nên quý vị cứ tu pháp vi vô vi rồi quý vị xuất hồn xuống âm phủ. Tại sao người ta khóc nhiều quá? Quý vị nhìn đi ngang nghe cái tiếng khóc. Tiếng khóc đau khổ vô cùng. Tại sao họ khóc? Mà một triệu người đều khóc, tại sao? Đều họ tức. Tôi biết mà tôi không làm cho tôi. Tức là bao nhiêu đó tôi khóc. Tôi biết mà không làm cho tôi. Chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi mà tôi không làm. Tôi không lo cho tôi.
Tôi tưởng là trời Phật lo cho tôi đi tu, tôi sai nữa. Tôi cứ ỷ lại nơi trời Phật lo rồi, tôi yên rồi, tôi đến bài, tôi đi chơi bờ, tôi đi hút sách, trời Phật lo hết rồi, vợ con tôi trời Phật lo, chặt, mình phải lo. Tâm tư của mình sánh bằng tâm tư của trời Phật, cho nên trời Phật cho mình đóng vai. Đóng vai gì? Đóng vai trời cha, mẹ, anh, em, con cái. Mà người Việt Nam rất rõ ràng, con người ta trước hết mình đã làm con. Mình là cục cưng của nhân loại, cục cưng của trời Phật, cục cưng của xã hội. Mình là con, phẩm con. Con người ta, Việt Nam nó sắp có trật tự. Còn người khác, chống dân khác nó nói người thôi, nó không có nói con người ta. Việt Nam thì con trước rồi mới làm người ta. Chúng ta đã làm con rồi, mỗi người từ bé nuôi lớn, tất cả mọi người đây là từ con nít nuôi lớn hết. Mà nhiều khi quên đi, quên cái bản chất của con nít. Mà nhiều khi mình có con mình cũng hà hiếp con nít nữa, sai. Mình làm sao nâng đỡ? Lúc mình còn trẻ, lúc mình còn bé đi, mình muốn thế nào? Muốn cha mẹ thương yêu, muốn cha mẹ đưa mình vô một cái chỗ an toàn hơn. Nhiều người làm cha mẹ nhiều khi cũng hất hủi con nhiều lắm, cho nên con nó tự ái, hà khắc nó nhiều quá. Vì trình độ của cha nó đi vượt con nhiều lắm, mà muốn con mau như mình thì chắc không được. Cho nên phải học kiên nhẫn, hạ mình xuống. Cha mẹ luôn luôn hầu hạ con bằng một lòng từ của người mẹ, dù cho cái người đó hung dữ cách mấy mà để đứa con rồi cũng phải lo cho nó ăn, tắm, rửa, ngủ. Là mẹ là một người hầu hạ. Để học gì? Học có chỉ nhẫn thôi. Tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả nhân loại ở thế giới đây, bốn biển năm châu đang học có chỉ nhẫn mà chưa thành, vẫn còn chiến tranh. Chiến tranh do đâu mà ra? Do cái óc con người mà ra. Cái óc mất trật tự sanh chiến tranh. Còn óc có trật tự, giàu lòng tha thứ và thương yêu đâu có chiến tranh. Không bao giờ có chiến tranh. Không có sự chấp mê nữa, quán thông rồi. Cái óc mà có trật tự thì nó liên hệ với càn khôn vũ trụ, nó thông minh vô cùng, động đâu nó hiểu đó. Khi mà cái gì đến với nó đặt vị trí của nó trở về vị trí của đối phương, thì đâu có bao giờ nó hòa tan với mọi giới, đâu có bao giờ có sự kích động. Anh kia lưu manh, anh kia lường gạt. Tại sao anh lường gạt, anh lưu manh? Chúng ta phải tìm hiểu. Anh thất thế, anh bị cô đơn, không ai thương yêu anh, không ai giúp đỡ anh. Anh mới bộc phát những cái tánh kiềm cục để cảnh cáo thế gian thiếu tình yêu thương, cho nên xảy ra những cái trường hợp bất chắc như vậy. Cho nên những người đó được giáo dục hơn, qua một thời gian họ làm ăn cướp, họ làm lưu manh, họ lường gạt người này người nọ. Nhưng mà cho họ thấy rõ luật trời, chính họ gạt họ chứ không phải gạt người khác. Khi mà chúng ta muốn dịch 1 triệu bạc của người khác rất dễ, rất dễ. Nhưng mà lúc ta xài rồi cũng dễ. Nên có 1 triệu bạc đem xài, xài phí bất chánh, chơi cái gì hạng nhất mới chơi, rồi đâm ra ghiền. Đó, cái ăn hút sách rồi ghiền, rồi tự hoại cái thân thể, đó là bị phạt. Có luật trời hết. Nhiều người nói tại sao trời không phạt thằng đó, mà thằng đó nó lưu manh hoài, nó sống hoài. Nhưng mà trời phạt nó đâu có ai hay, nó sẽ đau khổ. Dù cho nó không ghiền, không uống thuốc, nhưng mà gia can nó không ổn. Nếu đó là thằng lường gạt, chắc chắn như vậy. Quý vị sẽ thấy, những vị bô lão đây đã thấy rồi, đã từng bị người ta lường gạt. Mà những người lường gạt nó không bao giờ thành công, bảo đảm với quý vị, nó sẽ thất bại chắc chắn. Dù nó là một người đàng hoàng, nhưng mà thần kinh khối óc của nó bị loạn, vợ con nó bất ổn, nó đã tự hạ cái tần số khai triển tâm linh của nó, thì nó phải bị phạt. Nó sẽ sống trong địa ngục trần gian, hành hạ thâu đêm không ngủ được, ăn năn không kịp. Cho nên cái đó là nguy hại vô cùng. Cho nên khi quý vị biết là tình thương và đạo đức chỉ dấn sắc bén nhất, quý vị nắm cái đó. Quý vị có cơ hội sẽ đi ba cõi thiên địa nhân, chỗ nào không có ai quán trách quý vị, và quý vị sẽ đi tới đích chứ không bao giờ được nhà. Giàu lòng tha thứ, cho nên người ta mới khơi dậy tâm từ bi. Đức Phật đã đạt thật, hào quang ngài bủa khắp các nơi. Ngày nay lưu danh Đức Phật, ai nghe cũng thích, ai nghe cũng muốn, ai mê cũng muốn gọt bỏ cái nghiệp tâm, mà để đi tiến tới sự hòa bình trong nội thức của chính hành giả.
Cho nên mọi người, bây giờ khoa học cũng đã tìm ra cái xác của quý vị cả trăm ngàn cái số dài đang chứa máu huyết, những cái đường thần kinh, những cái đường thần kinh, những tĩnh mạch máu huyết trong cơ tạng. Quý vị thấy rõ chưa? Cả trăm ngàn cái số dài. Cho quý vị đang dùng cái phần hồn, tâm thức đang ngự cái kiểu thiên địa này, quý vị thấy rõ chưa? Một đêm quý vị nằm ngủ, chiêm bao thấy đi đây đi đó nhiều cảnh đẹp, nhiều chỗ ác ôn cũng có được gặp. Chứ ở đâu nó hiện ra? Trong cơ tạng của quý vị hết. Cho nên quý vị làm cái gì sai, tất cả nó chụp hình trong cái minh cảnh đại này. Quý vị lường gạt ai, ăn lấn ai, hà hiếp ai, giấu giếm, trong cái xó kín thì kín, nhưng mà trong này nó chụp hình hết. Cũng như tôi bây giờ tôi thích cái ly, tôi đưa lên giày thì trong này nó chụp hình rồi, có cái ly, thằng này ăn cắp cái ly rồi, thấy rõ ràng, không có chạy đi đâu, cho nên xuống địa ngục không có cãi, vì mình thấy hành động của mình, chiếu trở lại thấy mình hành động của mình. Bây giờ quý vị đã có video, cái văn minh của vật chất đã cho quý vị thấy rằng có video. Bây giờ chúng ta ngồi đây nó chụp hết rồi, chạy đâu, rồi mà chối cãi sao được? Thì trong này cái video ra đâu? Do khối óc nghiên cứu ra. Trong này có mới đem ra bên ngoài được. Nên khối óc quý vị có nhiều cái cơ sở tinh vi, radar tinh vi, cái gì cũng tinh vi hơn cái vật chất, mà quý vị không dùng. Cho nên ông Phật không phải người ngu. Ông Phật đã cho chúng ta thấy rằng văn võ toàn tài, một vị thái tử ăn học đầy đủ, tại sao ngồi nhắm mắt? Nó có cái gì hay hơn, nó có cái gì siêu việt hơn, có gì giá trị hơn, có gì vô cùng bất tận hơn. Ông Phật ông mới ngồi ông tìm cái, ông dân chương giỏi, cái gì cũng giỏi, tại sao ông ra tranh đấu với đời? Nhưng mà ông khép mình, ông dạy để ông đi một cõi thanh nhẹ, để ông cứu ông và cứu đời. Thì ông làm một việc cho tất cả mọi việc, ông làm một cuộc cách mạng của tâm linh lẫn thể xác, mà thành công tới mấy ngàn năm. Bây giờ chúng ta ở đây thì quý vị có hiện diện ở đây, nói ông Phật mấy ngàn năm, cho quý vị là gì? Cũng mấy ngàn năm rồi, luân hồi tại thế gian mấy ngàn năm rồi, chứ đâu phải quý vị là mới mấy chục năm đâu. Không phải mới mấy chục năm đâu. Bây giờ đang chặn quý vị ở trong một góc nào, rốt cuộc rồi quý vị cũng nổi máu anh hùng lên, cũng chả có thua ai, thì mới thấy rằng tiền kiếp ta cũng một vị tướng lãnh, cũng một vị anh hùng, dẹp biết bao nhiêu mặt trận rồi, đâu có sợ thằng nào tới giờ phút cuối cùng. Đó, cho nên con người phải tìm rõ vị trí của mình, chẳng có ai chế mình ra. Vậy thì mình hướng thiện tốt hơn, mình hướng thiện để đi đường dài, mình hướng về ác hay mình đi đường ngắn. Mình biết mình có vị trí của mình, thế gian không chế được, thì mình phải trở nên một cái tinh vi hơn, tốt đẹp hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn mới là đúng đường. Và cái đường của chúng ta đang khao khát đường đó thôi. Cho nên muốn về trở về vị trí của một vị Phật thì phải làm sao? Phải gọt bỏ, gọt bỏ cái nghiệp tâm, từ khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, gọt bỏ nó đi thì tự nhiên nó nhẹ. Nghiệp là cái gì? Ưng vô số trụ di sanh kỳ tâm, tôi hứa với ông, nhưng mà tôi bỏ không được. Hứa là đã có cái tâm đó rồi. Khi mà tôi hứa một lời gì tôi phải làm trọn, nếu tôi làm không trọn tôi là người điên loạn. Tôi hứa cái gì tôi phải làm cái đó. Cho nên ngay trong gia đình, muốn trở về một thánh nhân, một trở về một Phật, muốn trở về một thiền nhân tại thế gian, hứa cái gì phải giữ cái đó. Đi chơi cũng vậy, đừng có nghĩ sai và đừng có thay đổi, đừng có khinh thường những cái của mình hứa. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, khi mà chúng ta ơ một tiếng thấy không có ở chỗ nào, nhưng mà cái tâm chúng ta đã hứa rồi, chúng ta phải làm. Cho nên quý vị vượt biên ra đây, hứa ra đây tôi sẽ tu, nhưng mà ra đây mà quý vị không tu á, tôi nói trước quý vị sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Gia đình bất ổn, đồng tiền của quý vị sẽ không trụ trong gia can, nhưng mà tạo loạn cho gia can. Nhiều gia đình đã bị, chứ không phải là chưa có. Khùng mà không biết mình khùng, điên mà không hiểu mình điên, cho mình đúng. Ở thế gian mình có cái hoàn cảnh rất nhiều. Tôi đi đây đi đó khắp năm châu, thấy rất rõ ràng cái tình trạng đau khổ đó. Tôi ráng thâu đêm để tu, và tôi tìm lối thoát. Tôi cũng như con người thế gian,
cũng trong ảnh hưởng như quý vị, mà tôi thoát ra được, không biết tôi giấu sao. Tôi mới đem kỹ thuật này cho quý vị, mà quý vị có khả năng làm, không ngoài khả năng của quý vị, thì quý vị sẽ mở ra và sẽ tự đi, rồi mới thấy rõ tội trạng của chính mình, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, rồi tự mình sửa mới tiến. Chứ không phải quỳ trước ông Phật mà hứa với ông Phật rồi chút nữa quên, bây giờ hứa chút nữa say hứa quên, là mình người phản chắc, không có trung tín. Người Trung Hoa lễ nghĩa chí tín, người Việt Nam mấy người trưởng lão xưa cũng là lễ nghĩa chí tín. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà lễ là cái gì? Lễ là cái óc chúng ta quân bình, chúng ta mới chịu lễ. Lễ trời, lễ Phật, lễ nhân gian, lễ tất cả mọi vật đều nuôi dưỡng chúng ta phải biết mang ơn, đó là lễ. Cái chí chúng ta là vô cùng, không có ai chặn đứng. Mà nếu chúng ta mất quân bình thì chúng ta là người thiếu chí. Thiếu chí chỉ moi móc chuyện người này, moi móc chuyện người kia, moi móc chuyện người nọ, mà không chịu khám phá cái sai lầm của mình để tiến tới. Thành ra nó đi tới chỗ thất tín. Mà cái chí tín là gì? Là lúc nào cũng phải ngay ngắn, trực ngôn, nói là làm. Đó là tín. Nói mà phủ nhận không được, sự thật là sự thật. Lễ nghĩa chí tín, cái nghĩa là gì? Mình phải toàn ngã, phải hiểu tất cả cái gì của tôi có, cơ tạng tôi là cái gì, sự cấu trúc tôi do đâu mà có, tôi mới hiểu được đối đãi với tất cả mọi người. Chính tôi làm người mà tôi không biết tôi. Tôi tưởng là vị trí tôi cao hơn người đó, tôi trí thức cao hơn, tôi tu giỏi hơn, ăn hiếp người khác. Trời, vô nghĩa. Nghĩa là phải toàn giác, thấy rõ mình, mới là lễ trước sự nghĩa. Lễ là biết cái đầu mình mở rồi thì mới biết chuyện toàn thân mình, mới lễ nghĩa nó tròn lạnh, rồi cái trí nó mới mở, cái tính nó mới giữ được, nó sáng suốt nó mới giữ được cái tính. Mà mờ mờ mọc mọc, hứa tầm bậy, nói tầm bậy, thề tầm bậy, rốt cuộc là gạt mình đi cái chỗ khùng điên. Cho nên chuyên học lễ phải có lễ trước hết. Chúng ta có bộ đầu phải hiểu giá trị của bộ đầu. Bây giờ chúng ta nhìn computer, điện não rồi này, do bộ đầu chia ra. Vì bộ đầu chúng ta có đây để làm cái gì? Tại sao tôi không ổn định tôi mới tìm ra? Do đâu làm tôi không được, không ổn định? Do ngũ tạng của tôi. Ngũ tạng của tôi chỗ nào tránh? Do bộ ruột tôi. Bộ ruột tôi ăn rồi tôi cung cấp đồ dơ quá, rồi nó xông lên ốc rồi tôi khùng. Ăn cay quá, ăn uống thuốc độc quá, hút thuốc nhiều quá, nó làm cho tôi khùng. Mà nhiều người không hiểu đâu. Nói tôi ngày hút 5-3 gói thuốc cũng có sao, nhưng mà khùng không biết. Bởi vì nó làm ô trượt, ô nhiễm khối óc mà không hay. Rồi nhìn những cái gì cũng thích, cái gì cũng thích, đó là làm ô nhiễm khối óc luôn, sa đọa mà không biết. Chứ đừng tưởng cái cảnh văn minh này là hay, nhưng mà phải thấu triệt. Cái nào phải thấu triệt, màu nào sắc nấy phải thấu triệt. Cho nên người ta phải tu. Tu yên ổn, ngồi yên một chỗ để tu, chuyên nghiệm những cái gì chúng ta muốn biết, rồi quán thông cái việc đó cho hai mặt. Biết được khối óc là biết được phần hồn, biết quán thông được cơ tạng là biết được vũ trụ, tức là đi xe hai bánh, không còn bị sa ngã nữa. Cho nên cái phương pháp tu của Bô Vi là khai thác lần lần, khai thác khối óc, khai thác cơ tạng, và chỉ trích mình, thẳng thắn chỉ trích mình, sự sai lầm để sửa tiến, và học để tiến. Cho nên sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, mới thoát được sanh tử luân hồi. Người thế gian không hiểu, tôi sống, tôi có vợ, có con, có nhà, có cửa, có chiếc xe hơi, mai mốt chết thì bỏ uổng. Tôi muốn sống, khi tôi muốn là cái tâm tôi nghèo rồi, tôi bị lệ thuộc. Mấy người tham do đâu tham biết không? Nó sợ nghèo nó mới tham. Mà nó biết cái nguyên lý rồi, nó đâu có sợ nghèo, nó đâu có tham. Nó đứng thẳng, nó thấy chữ tín là quan trọng, nó không có gạt ai. Ở xã hội này khao khát những người có tín dụng, chứ không có khao khát những người vô cốt. Cho nên chúng ta phải đi con đường có tín dụng, tín với trời Phật, tín với anh em, tín với cha mẹ, tín với quần quần chúng. Nói đâu phải làm đó, không có sao. Nói tu là phải tu, tử vì đạo, chết cũng tu. Chứ không phải đợi tôi còn sống rồi tôi tu, bây giờ ông phù hộ cho tôi mạnh lên cho tôi trúng số tôi mới tu. Cái đó là giết bạn.
Nhiều người vô chùa Phật cho con trả xâm nợ con tu cật lắm, nhờ cái nghiệp nó lôi cuốn, nhờ sự kích động và phản động xung quanh cái gia đình mình mới thức tâm, mình thấy sự sai lầm mình, lúc đó mình gọt bỏ những sự sai lầm và tiến thẳng tới con đường tu, chứ không phải nhờ Phật độ cho tôi giàu cho tôi là cứ trôi chảy như vậy không có kết quả. Cho nên nhiều người vô chùa quỳ trước mặt Phật, mà ông Phật đó, ông Phật giả mà cũng bị người ta gạt á. Còn nếu ông Phật thiệt mà có mặt ở đây họ gạt còn nhiều nữa. Ông quỳ tôi cho tôi có tiền trúng lô tô tướng vợ tôi tu. À, tôi nói ngon không? Nhưng mà ông Phật cũng nghe, bởi vì ông Phật giả ông ngồi ông nghe. Nhưng mà ông Phật thiệt á là ông chiếu cho mà mặt khổ. Ông Phật thiệt ông chiếu cho mặt khổ. Ông nói con muốn được, muốn có cái xe hơi được, muốn có con vợ được, con phải qua khổ con mới có. Thì ông chiếu cho khổ, phải hết sức khổ. Mà tin ông Thượng Đế còn khổ nữa. Ông Thượng Đế nói mày đào cái núi đó là có tiền, ráng đào, biết đào để tiền nào. Phải hết sức kiên nhẫn đào mới có một chút kết quả, chút giá. Cho nên trời Phật không phải dễ lợi dụng đâu. Lợi dụng là ông sẽ đẩy, không bị lợi dụng. Mà chúng ta cũng người thế gian cũng không dễ bị lợi dụng đâu. Cái nào mà xét không minh bạch chúng ta không có chấp nhận. Cái nào minh bạch thì chúng ta chấp nhận. Còn thẳng thắn hy sinh dấn thân, hy sinh đạo đức tiến tới. Còn cái nào mà lường gạt chúng ta nghe, chúng ta biết rồi. Xuất ngôn từ tâm họ, họ nói hay lắm, họ thuyết giảng hay lắm, chuyện này chuyện nọ hay lắm, mà chuyện của họ giải quyết không được. Thế rồi dồn xung quanh gia đình họ chưa có yên, tâm phàm họ chưa có dẹp, tánh lường gạt họ chưa bỏ. Họ lường gạt có người ngoài, người ngoài không đâu có mất, nhưng mà chính lường gạt họ là nặng, tự lường gạt là nặng nhất, tự lường gạt làm cái tâm thân bất ổn nặng nhất, cái đó nặng nhất, không cách nào gỡ. Cho nên phải hiểu cái điều này quan trọng lắm. Cuộc sống của chúng ta bị sàn sảy bởi những cái ý bất chánh của chúng ta chứ không phải của người khác. Cái tâm ý bất chánh nó làm cho mình lảo đảo mãi mãi, tu cũng không thành, đời cũng không thành, đạo cũng không xong, là cái tâm ý không cởi mở. Bây giờ người tu vô vi mở ra, cho nên nó có cái phần điểm xuất ra, kéo ra, cởi mở, chứ không có đè bẹp một ai. Thực hành để ảnh hưởng người khác, Đức Thích Ca đã làm. Thực hành để ảnh hưởng người khác, chứ không bắt buộc người khác theo mình. Đó là cái nguyên lý sống động, đó là cuốn kinh đời đời tại thế để độ tha. Nó nằm ở trong khối óc thần kinh của chúng sanh tại thế. Cuốn kinh sống động vô cùng, từ khối óc, cơ tạng tới ngón chân đều là cuốn kinh sống động. Mà không hiểu làm sai rồi hại, sanh ra bệnh này bệnh nọ, đó là mình tự hại chứ không phải người khác.
Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp quý vị nơi đây, tôi cũng xin bày chút đỉnh như vậy. Nhưng mà tôi mong rằng mọi người hãy đem sự thắc mắc của cá nhân lên đây, rồi chúng ta đầm bàn bạc với nhau, giải tiến, chúng ta tiếp tục học nữa. Cái hay của quý vị còn hay hơn những cái gì mà tôi nói, tôi tin chắc như vậy. Tôi đi khắp năm châu học nơi những sự đậm loạn, học những người cố chấp, học những người mê chấp đậm loạn, rồi tôi mới được mở trí, rồi tôi khuyên họ đầm mở như tôi, chúng tôi sẽ đậm được. Và cái đại nguyện của chúng tôi phải có thực hành mới có thành quả ở tương lai. Thì tôi mong rằng quý vị muốn lên hỏi bất cứ nào, như Tàu, rồi Việt, hỏi chuyện gì tôi sẽ phúc đáp thiên đàng. Xin quý vị vui lòng lên đây.
Dạ, theo tôi được biết thì trong ngũ cái cấm của nhà Phật sắp trong đó có một cái cấm là sắp sanh. Thì mình con được biết là mình không có nên sát sanh.
Nhất bất sát sanh. Là không giết bất cứ một cái ý niệm nào trong tâm thức, và chỉ khai mở tâm thức tiến tới vô cùng. Cái đó là cái chánh á.
Yeah.
À, rồi con gà nó cũng có cuộc sống như mình, nó có chồng vợ cha con đùm bọc, mình giết nó là đập dập tắt cái ý niệm phát triển của nó. Mà ý niệm trong tâm linh của mình cũng không được dập tắt, và chỉ phát triển tới vô cùng là được.
Dạ, câu hỏi trực tiếp của con là ví dụ như bây giờ con ở trong nhà, con gián, con chuột, ví dụ như con ruồi hay con mũi thì nó cắn mình giết nó cũng có lý chút xíu. Nhưng mà theo con nghĩ là con gián, con chuột hay là ở ngoài sân, ngoài vườn của mình là con ốc hay là con sâu thì nó không có gián tiếp, nó không có trực tiếp làm hại tới mình. Nhưng mà cũng như con gián, con chuột trong nhà làm cho nhà mình dơ. Thì thưa thầy, là nếu mà con giết nó hoặc là con mướn người ta mỗi năm mà lại xịt thuốc cho nó chết như vậy thì thầy thấy có nên hay là không nên?
Bây giờ cái kỹ thuật khoa học rất dễ dàng. Cái chuyện mà ngăn ngừa những cái đó, một là mình đóng lưới thì nó đâu có vô được. Cái là mình giữ kín sạch sẽ, tinh tấn nó đâu có vô được. Thế là ăn thua sự sinh sống của mình. Còn mình nếu cố sát là...
Thấy đau lòng, tội nghiệp, dễ gì mà chế ra được con gián.
Dạ con cũng cố gắng là con giữ cho con gián đó đừng vô nhà con mà tự nhiên vô.
Nó vô không phải nó tại mình không muốn nó vô mà mình không biết ngăn là nó vô. Nếu mình biết ngăn là nó không vô. Cũng như bây giờ cái bà đó, bà luôn luôn bà nói xấu người ta.
Mà chị không thích nghe người ta nói xấu, mà chị thích nghe người ta nói xấu á, cũng như chị mở cửa cho con gián vô rồi. Chị không thích nghe nó nói xấu thì nó không có vô. Mà chị tu với cái tâm thành thật sự cởi mở thì cái hào quang luồng điển của chị chắc chắn tôi tin tưởng là con gián cũng không có.
Yeah.
Không còn. Cho nên nhiều người tu tinh tấn á, cái chỗ họ ở tự nhiên nó sạch, không có con gián đâu, thật trong tu. Ý nghiệp không có nữa, không có gián nữa. Chỉ những người kia ở dơ, không biết cơ tạng của mình, không biết nguyên lý của sự sống của mình, thì con người đó mới gieo nhiều cái quả cho gia can, gieo nhiều cái quả ngay trong óc họ. Họ nghe, họ đọc cuốn sách, rồi họ chấp chuyện này, họ chấp chuyện kia, họ chấp chuyện nọ, họ đọc cuốn kinh, họ chấp chuyện này, chấp chuyện kia, chuyện nọ, là họ biến thành một cái ổ gián trong óc họ. Trong phải con gián này, cái ổ đó nó quan trọng hơn, nó giết họ không hay. Gián đã độc nhưng mà họ vẫn nuôi, nhưng mà họ giết con gián sống. Họ để nuôi con gián mà họ không thấy tấn công cái ấp họ. Thành ra cái gia căn không có yên. Đừng có nói giết gián, cái ổ gián ở đây này, cái thịt ấp không được. Mà không hay, ráng tu mở ra thì nó không có nữa. Rồi cái chuyện đó, cái chuyện tầm thèm mà, dễ lắm. Mình biết ngăn chặn nó không đến đâu.
Dạ thưa, câu hỏi cuối cùng của lễ buổi hôm nay là con muốn hỏi thầy, chiếc xe con được có cơ duyên con đọc qua chứ những cuốn như là Tôi Tầm Đạo hoặc là Đế Giảng Chân Lý thì con có được khuyên là mình phải phước huệ song tu. Thì con có cái nghĩ nó không biết nó sao. Tức là con ví dụ như con là một người có thành công trên đường đời, con có công danh, con có sự nghiệp, thì cái mà cách thức con dùng một cách thức lương thiện đó mà con có cái công danh sự nghiệp đó thì con không có hại ai, con chỉ dùng cái quyền lợi, quyền lực, thế lực mình có để mà giúp người ta chứ không có hại. Nhưng thì có một lúc nào đó tự nhiên con ngộ đạo thì con mới nghĩ là bây giờ mình đã có công danh sự nghiệp rồi thì mặc dù mình dùng cái mà những cái mình có để mình giúp người ta, nhưng mà trong lúc mà mình ví dụ như ban ngày mình đi làm hay là mình có công việc làm ăn về chuyện đó để mình kiếm tiền thì dĩ nhiên phải có sự động loạn, không ít thì nhiều. Và thì con nghĩ là ví dụ như mình được cái pháp thiền rồi thì ban ngày mình gặp động loạn, ban đêm thì tối mình công phu mình xả ra, thì con nghĩ là ban ngày mình rước cái động loạn vô, ban đêm mình xả ra thì chỉ là giống như cái đổ ra ấy vô, nhưng mà mình không
phải có... Thì mình hiểu phước huệ song tu là gì, động loạn là gì. Tại không hiểu động loạn là gì, do đâu nó động loạn. Xã hội có trật tự mà, chỉ làm 8 tiếng về cuối cùng lãnh lương đàng hoàng. Nhưng mà tôi có tham nó mới động loạn. Cái tham ở trong đó, nguồn gốc cái tham nó làm cho tôi động loạn. Chứ tôi làm trật tự không có động loạn. Tôi mất trật tự thì cảm thấy động loạn. Mà nếu tôi có trật tự tôi không động loạn. Tôi thấy rằng kiếp người của tôi xuống thế gian tôi phải đi làm, thì sống cái xã hội này nó có luật lệ đàng hoàng, thuế mang đóng đàng hoàng, đi làm đàng hoàng, tận tâm phục vụ để lấy đồng tiền trả cái nợ tiền kiếp cho vợ con, cho chồng con, ví dụ như vậy. Thì tôi rất bình an, tôi là người có cơ hội trả được cái nợ nghiệp duyên từ tiền kiếp, tôi ý thức cái chuyện lạc. Còn phước, tu phước là tu cái gì? Ông trời ông cho cơ tạng, cơ thể, khối óc cho chị, một cái hồn đang ngự vô trong cái thể xác này. Nhưng mà không biết đó là cái phước cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chúng ta mới có cái hình hài này. Mà chúng ta hủy hoại cái hình hài này là mất phước. Tu phước là phải lo tinh tấn cho cơ tạng đâu đó nó yên ổn. Không nghĩ bậy, không ăn bậy, không làm bậy thì không có rước gì bậy vô, thì cái phước nó vẫn còn.
Thấy không? Còn huệ là cái gì? Huệ là cái hồn được rảnh nó mới phát huệ. Vì tâm này mê chấp nhiều quá, duyên nghiệp nhiều quá, mê chấp nhiều quá. Tôi mê chấp những ông Phật, tôi thích ông Phật này, tôi thích ông tiên kia, tôi ghét ông Phật nọ, trật lắc hết rồi, tu cũng trật nữa. À, huệ làm sao mở được? Đường nào một đường, thanh và trượt. Tôi vốn từ thanh đến xuống nhân gian, bây giờ tôi phải trở về cực thanh cực tịnh. Thì chư Phật ở đó tới đâu? Đừng để tôi mê Phật này, tôi tư là đạo này, tôi ghét đạo kia, chắc không phải đúng. Có một đường lối, đạo nào cũng một đường lối giải thoát và thăng hoa. Mình phải đi tới vô cùng.
Rồi mình mới hiểu phước là gì, huệ là gì. Tôi tu phước là tôi hiểu. Sự hiện diện của tôi, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, trong đó dày đặt những câu hỏi. Hỏi mày đã làm được cái phước của cha cho mày chưa? Ông trời đã cho mày bao nhiêu phước mà mày đã cống hiến cái phước mày cho thế gian chưa? Cái tình thương, cái điểm từ bi của mày đã khơi dậy chưa? Đã chịu hòa cảm với mọi người chưa? Hay là mày còn cố chấp? Cố chấp chừng nào thì ông trời đập nó chừng đấy. Nó khổ, tu không được, thiền không được, ngủ không được, suy nghĩ thất bại. Đó, bản tính cố chấp, ngu muội, ngu mờ. Nắm được cơ hội và không biết cơ hội. Thật là cô hiểu chỗ đó không? Phước là cái đó. Hãy biết cái phước do đâu đến, rồi mình nắm cái phước và mình ngự trong cái phước đó, là cái tòa sen của vũ trụ. Thì phần hồn mình đi đúng dễ dàng. Thế sao? Mấy ông tu tiên, ông khỏe rồi, ông Phật khỏe rồi, ông đi trên tòa sen không à?
Mà quý vị đang ở tòa sen là biến cái tòa sen thành bùn, chung cái dưới bùn ở, không chịu đi lên trên. Nhất trần bất nhiễm là không giận ai, không ghét ai, không hờn ai, không chấp ai, thương yêu và tha thứ tất cả. Mở mở cái tâm con chuột thành cái tâm ông Phật, hiểu không? Tâm eo hẹp nó thành bùn tối, thối tha mà cho mình tốt.
Mở cái tâm con chuột nó thành hoa sen. Tâm con chuột không phải dở đâu, mà nó mở được nó thành hoa sen. Chuột có chuột tu chứ gì. Chị muốn thấy con chuột tu không? Ban đêm mà chị thấy con chuột nó bò qua, mà cái đầu nó sáng, con chuột nó tu. Chất sáng chất nắng qua thấy sáng, chuột nó chuột tu á. Nó không phá hoại. Con chuột mà mở lên nó cũng đi về trời được. Phải hiểu chỗ này.
Mà hoa sen nó từ bùn mà nó mới lên, nó thành hoa sen. Mà ba cõi đều có hoa sen, mà ai cũng ca tụng hoa sen.
Nhưng hoa sen từ đâu? Từ cái khổ hạnh nó tiến tới đó. Chúng ta đang từ trong cái khổ hạnh.
Cái khổ này, ôm cái xác này, ôm cái phước này mà không biết giá trị của cái bản thân nó đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta phải khai mở ra.
Càng khai mở thì càng thấy vui. Càng khai mở ra thì thấy chị chưa thành công. Hồi nãy chị nói chị thành công. Đồng bạc chỉ đếm được, không phải thành công. Nếu thành công, mấy người Việt Nam đã thành công rồi. Ở xứ Việt Nam họ có mấy chục triệu. Tôi đã thành công để tiền dưỡng già mà rốt cuộc không còn độc thuộc. Thấy không? Tiền đếm được không? Cũng có tiền vô lượng kiếp không đếm được. Cái tiền đó nó nằm trong tâm thức, nó nằm ở trong diễn quan, nó nằm ở trong thanh quan trụ sở vô bờ của chị khai mở ra thì tự nhiên cả đó. Cái của xài vô cùng tài, nắm được nguyên lý của các cả không vũ, sống trong lễ sống thực tại và không có mờ ảo và không có tự lường gạt. Pháp lý vô vi khoa học nguyên lý. Tại sao cái tên nó dài vậy? Pháp lý là nãy giờ chúng ta đang nói pháp lý phân tích từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. vô vi trở về thanh nhẹ không không. Khoa học quyền lý là sự thi triển từ tâm thức, từ cái phước của chị mà bây giờ tôi phân tách ra chị thấy chị mở lần lần. Cái phước tôi có, trời cho tôi có cơ thể, thể xác tôi thế gian không có ai chế được. Siêu nhiên cấu trúc rõ ràng, một sự tắc của tôi không có ai chế. Sự vĩnh cửu của trời đất mà không ai hay, từ trong lòng mẹ biến thể ra. Mẹ duy trì chi mẫu đã ân hộ cho tôi cái cốt cái thể xác này. Đức mẹ đã cho tôi càng đầy hạnh, càng đầy sự tự nhiên lớn cả. Tôi có gia đình, tôi có chồng, có người yêu, tôi có tình thương, có tình thương nhân loại, tôi có tình thương dân tộc, tình thương đời đạo. Thì từ lãnh vực này chỉ biến qua lãnh vực kia, đó là khoa học quyền bí mà trong cái tâm thức chỉ nắm được, chứ không phải trình bày ra. Nhưng cái này là khoa học, khoa học vật chất. Nhưng mà khoa học vật chất không có khoa học tâm thức thì khoa học vật chất không làm được. Tôi muốn vẽ cái này đẹp, ít nhất tôi phải có cái ý nghĩ đẹp hơn tôi mới chế cái này. Thì thấy không? Cho nên phải đời đạo sâm tu. Cho nên pháp lý vô vi khoa quyền bí là người đời không thấy, mà người nào tu thì ông tu ông đắc, bà tu là đắc, người đó tu mới hiểu được. Phật pháp thanh nhẹ vô cùng, Phật pháp là thanh nhẹ vô danh, không còn ôm cái danh phạm tục nữa, không còn ôm cái địa vị đàn ánh nữa, nhưng mà trong cái thức bình đẳng để phục vụ chia sẻ lẫn nhau, thương yêu và cởi mở, thì cái tâm từ nó đi ra đi vô dễ dãi và không có bị chặt. Lúc đó mới có cơ hội thương lượng ở tòa xem hiện tại. Thì cái xác của chị thấy rõ chưa? Đó là phước đó.